Đế Bá, chương 3524, vào đế vẫn thượng, góc truyện audio.com, lúc này, đừng nói thảo phạt Lý Thất Dạ không tìm bọn họ tính sổ thì đã cảm ơn trời đất rồi. Không có ai muốn thảo phạt ta sao? Lý Thất Dạ ung dung nhìn bốn phía, sau đó nhìn Dương Minh tán nhân, cười ung dung. Dương Minh mỹ nhân thì sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Dương Minh tán nhân. Có không ít người cười khổ, e rằng hiện nay cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới dám đùa cỡn Dương Minh tán nhân trước mặt người trong thiên hạ. Dương Minh tán nhân hờ hững nói chậm, chỉ cần ngươi tu luyện huyết phệ ma công thì Dương Minh giáo vẫn sẽ trừ ma vì vạn thống giới. Tán nhân hãy tới gần ta quan sát, để biết ta có tu luyện ma công hay không. Lý Thất Giả cười tùy ý, chọc ghẹo nói rằng, lúc này Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nói rằng, thần là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh cốc, ngươi cứ dứt khoát cưới tán nhân đi, để nàng ở bên cạnh ngươi đoán xem ngươi có tu luyện ma công hay không. Như vậy Trường Sinh cốc sẽ là xui ra với Dương Minh giáo. Câu nói lớn mật ngã ngớn của Trường Sinh chân nhân khiến không ít người trố mắt. Bị Trường Sinh chân nhân pha trò, Dương Minh tán nhân chỉ hờ hững nhìn nàng. Tuy rằng Trường Sinh chân nhân cùng Dương Minh tán nhân rất hay tranh cao thấp với nhau, thế nhưng khi gặp đại sự thì hai người các nàng không bàn mà hợp, hai người các nàng đều là những nữ tử rất thông minh. Cưới vợ là chuyện lớn, được Trường Sinh chân nhân đề nghị như vậy, Lý Thất Dạ hời hợt mỉm cười, nói rằng, thế gian này không phải ai cũng có thể làm vợ của ta, người thường chỉ có thể làm tỷ nữ ấm giường mà thôi. Lời này rất bá đạo, tuy rằng Lý Thất Dạ không có nói bắt Dương Minh tán nhân làm tỷ nữ ấm giường, thế nhưng mọi người cảm thấy cũng không khác mấy. Phải biết Dương Minh tán nhân không chỉ là giáo chủ Dương Minh giáo, không chỉ đạo hạnh cao thâm thiên phú cực cao, mà đồng thời nàng còn là một vị tuyệt thế mỹ nữ khuynh quốc khuynh thế. Đối mặt với nữ tử như Dương Minh tán nhân, rất nhiều người chỉ có thể ngước nhìn, không dám nghĩ ngợi xa vời. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt nói nàng chỉ có thể làm tỷ nữ ấm giường. Lời này khiến tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, Lý Thất Dạ bá đạo như vậy, Dương Minh tán nhân cũng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nàng không phát giận, chỉ hờ hững lườm Lý Thất Dạ. Như thể bất kể là lúc nào thì Dương Minh tán nhân cũng đều cao thượng như vậy, cũng đều lạnh lùng như vậy. Tư thái này thật sự khiến cho người khác phải mê muội. Được rồi, chuyện này tới đây chấm dứt. Nếu như không có ai muốn thảo phạt ta, như vậy thì ai làm việc nấy đi. Lý Thất Giả cười nhạt, còn sau này ai muốn thảo phạt ta thì ta cũng vô cùng hoan nghênh. Thế nhưng phải mang theo nhiều người một chút, thật nhiều cao thủ vào, đừng chỉ có 3-5 tên chân thần đăng thiên mà đã đòi thảo phạt ta, thật chẳng ra làm sao. Đương nhiên, người nhiều, người mạnh, như vậy giết mới đã tay. Câu nói này của Lý Thất Giả khiến mọi người câm nín, tất cả mọi người nghẹn lời, không ai dám nói gì, chỉ biết nhìn nhau. Thế nhưng, không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ nói rất thật tình. Ngay cả bất hủ như Vân Độ Ưng Thần mà cũng chết không toàn thay, những đạo thống khác muốn thảo phạt hắn thì nhất định phải có bất hủ. Nếu không, chân thần đăng thiên chỉ là đi chịu chết mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vẫy tay đám người Vũ Băng Ngưng, xoay người bỏ. Góc truyện audio.com, đi, đám người Vũ Băng Ngưng lập tức đi theo Lý Thất Dạ rời khỏi chỗ này. Cứ coi như các nàng không rời khỏi thì cũng không sao, lúc này còn có ai dám gây khó dễ các nàng nữa. Còn có ai dám ra tay với các nàng nữa. Sau khi mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm. Khi Lý Thất Dạ còn ở đây, tất cả mọi người đều cảm thấy kiềm nén. Lý Thất Dạ giống như một ngọn núi cao đè trên đầu bọn họ. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, những đạo thống từng tuyên bố thảo phạt Lý Thất Dạ như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi xuống đất thì thào rằng. Tên hung nhân này cuối cùng cũng đi rồi. Nói tới đây, hắn không khỏi giật mình. Hắn cũng không ngờ Vân Độ Ưng Thần lại chết như thế, bốc hơi một cái, hài cốt không còn. Kẻ này tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định cực kỳ kinh diễm. Sợ rằng tương lai hắn sẽ không ở lại vạn thống giới, cũng sẽ không ở lại đế thống giới, hắn nhất định sẽ đăng lâm tiên thống giới. Có lão tổ đạo thống dự đoán, lời này khiến không ít người rung động. Đối với đám lão tổ bọn họ, đăng lâm đế thống giới đã khó lắm rồi thì nói gì tới tiên thống giới chứ? Vạn thống giới hiện nay, sợ rằng rất ít ai có thể đánh với hắn một trận. Có lão tổ nói, có lẽ, vạn thống giới chúng ta chỉ có Long Tượng Võ Thần có thể đánh với hắn một trận. Long Tượng Võ Thần, nhắc tới cái tên này, không ít người dùng mình. Đây là nhân vật mạnh nhất vạn thống giới, đây là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Nếu như ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, như vậy thì Lý Thất Dạ sẽ thật sự vô địch ở vạn thống giới rồi. Đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân, ai mạnh hơn đây? Có người tò mò lẩm bẩm, câu nói này lập tức gợi lên sự tò mò của mọi người. Long Tượng Võ Thần được ca tụng là đệ nhất cường giả vạn thống giới, không ai địch nổi. Mà hiện nay đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả cũng không ai địch nổi. Nếu như đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân đánh với nhau thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Nếu như thật sự có một trận chiến như thế thì sẽ rất náo nhiệt. Đây là trận quyết đấu giữa thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi, sẽ là một trận chiến kinh điển. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng cảm thấy hưng phấn, khát vọng muốn có một trận chiến như vậy. Long Tượng Võ Thần là tồn tại mạnh nhất đại biểu cho thế hệ trước, còn Lý Thất Giả hiển nhiên là tồn tại mạnh nhất đại biểu cho thế hệ trẻ. Nếu như hai người bọn họ có một trận chiến thì trận chiến này rất đáng để xem, vì đây là trận quyết đấu giữa thế hệ trước cùng thế hệ trẻ. Trận chiến này, bất kể ai thắng ai thua, thì cũng sẽ trở thành trận chiến kinh điển nhất vạn thống giới, sẽ trở thành sự kiện náo nhiệt nhất vạn thống giới. Lý Thất Giả dẫn đám người Vũ Băng Ngưng rời khỏi. Cuối cùng, bọn họ đứng trước một vùng đại địa mênh mông. Đưa mắt nhìn phía trước chỉ thấy phía trước là một vùng thế giới hoang tàn. Cách chương.